là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả của cây đao giềng tại xã Quy Mông, huyện Trấn Yên. Tiếp đó là phản ánh những người nơi tuyến đầu chống dịch trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều ngày 11 tháng 1 năm 2022, đồng chí Trung tướng Phạm Đức Xuyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 cùng đoàn công tác của Quân khu 2 đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền tỉnh Yên Bái. Tiếp đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đồng chí Chu Đình Ngữ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy. Tại buổi tiếp, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu đã thông tin tới đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái về công tác kiểm tra sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu và các bộ chỉ huy quân sự các tỉnh trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đồng chí đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Yên Bái trong công tác phối hợp với quân khu trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, cũng như tiếp nhận những công dân từ các nước về Yên Bái cách ly. Tỉnh Yên Bái cũng vượt qua nhiều khó khăn, tập trung phát triển kinh tế xã hội và hoàn thành các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, công tác diễn tập khu vực phòng thủ, huấn luyện, tuyển quân và bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Bước sang năm mới và đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, đồng chí Chính ủy Quân khu 2 mong muốn tỉnh Yên Bái tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như phối hợp với quân khu trong công tác quân sự quốc phòng trên tinh thần chặt chẽ hiệu quả. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và cá nhân đồng chí Trung tướng Chính ủy Quân khu Phạm Đức Duyên và đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền tỉnh Yên Bái. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin nhanh với đoàn về những thành tựu nổi bật của tỉnh trong năm 2021, trong đó tỉnh đã nỗ lực phòng chống dịch bệnh COVID-19, giữ vững vùng xanh an toàn, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội cũng như công tác quân sự quốc phòng. Tỉnh cũng đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 bằng các chỉ thị nghị quyết, chương trình hành động của từng năm và cả nhiệm kỳ trên mọi lĩnh vực. Riêng năm 2021, tỉnh đã có 25 trên 32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, thu ngân sách vượt 171% so với trung ương giao, làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công. Công tác xây dựng đảng cũng có nhiều chuyển biến rõ nét, công tác quân sự quốc phòng cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã cảm ơn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cũng đã có sự phối hợp với Tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo lĩnh vực quốc phòng cho lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng, tạo điều kiện cho tỉnh Yên Bái phát triển kinh tế xã hội. Nhân dịp bước sang năm mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc tốt đẹp tới tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và các cơ quan đơn vị của quân khu, tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an ninh quốc phòng, góp phần cho nhân dân trên địa bàn quân khu vui xuân đón Tết an toàn.
Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Năm 2021, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã hoàn thành toàn diện 10 trên 10 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch như thu nhập bình quân của người lao động, doanh thu bình quân của các doanh nghiệp trong khối, tỷ lệ cán bộ đảng viên được quán triệt các nghị quyết chỉ thị, công tác đào tạo bồi dưỡng cấp ủy viên và báo cáo viên, kết nạp đảng viên mới. Có 5 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch. Cấp ủy các chi đảng bộ khối doanh nghiệp chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa sản xuất kinh doanh vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19. Năm 2021, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong khối đạt trên 9.000 tỷ đồng, vượt gần 6,4% so với kế hoạch năm. Thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 11 triệu đồng một tháng, nộp ngân sách trên 838 tỷ đồng, nộp bảo hiểm xã hội đạt gần 98,5 tỷ đồng, xuất khẩu đạt trên 103,7 tỷ đồng, các ngân hàng huy động vốn đạt trên 20.600 tỷ đồng, tổng dư nợ trên 26.700 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng ủy khối trong năm 2021. Đồng thời, đề nghị năm 2022, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ khối, tiếp tục chăm lo xây dựng củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên, nhất là trong khu vực doanh nghiệp, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thực hiện hiệu quả đề án số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục là cầu nối giữa cấp ủy chính quyền và doanh nghiệp, đồng hành kịp thời nắm bắt tình hình để chủ động đề xuất các giải pháp chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp với quan điểm định hướng phát triển của tỉnh, quan tâm động viên hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý khi triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong khối, tăng cường áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả giải quyết công việc. Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phải là đơn vị tiên phong đi đầu trong chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới xây dựng nền kinh tế số, xã hội số.
Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành nội vụ. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, năm 2021 là năm đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế mà Bộ Chính trị đề ra. Năm 2021, biên chế công chức giảm 10%, biên chế sự nghiệp giảm 11,67%, cán bộ công chức cấp xã giảm 8,94%. Riêng năm 2021, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tương đương đã giảm 7 sở, giảm gần 1.500 phòng và trên 200 chi cục thuộc sở, giảm gần 8.500 phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Bộ Nội vụ cũng chủ động phối hợp với các ngành địa phương ra soát, triển khai xây dựng danh mục và bản mô tả vị trí việc làm trong các cơ quan tổ chức hành chính từ trung ương đến cấp xã và đơn vị sự nghiệp công lập, tập trung hoàn thiện thể chế đơn giản về thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý sử dụng đội ngũ cán bộ viên chức, tham mưu thực hiện các nhiệm vụ quan trọng để tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác cải cách hành chính được các ngành địa phương triển khai toàn diện, 100% các cơ quan hành chính tiếp nhận xử lý văn bản trên môi trường điện tử, phục vụ kịp thời công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 1, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh năm 2021. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2021, Đảng ủy Công an tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp và phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan, triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch, biện pháp công tác, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Trong đó nổi bật là đã triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp giải pháp phòng chống dịch COVID-19, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và đối ngoại của địa phương. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh tiếp tục được bảo đảm, hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, không có tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, không tồn tại các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội gây bức xúc dư luận nhân dân. An ninh tại các vùng đồng bào dân tộc, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế tiếp tục được giữ vững và ổn định, từ đó giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác công an của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh nói chung, cũng như vai trò trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh nói riêng. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu, xây dựng tập thể công an tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh. Trước mắt cần tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nhằm bảo vệ an ninh, an toàn phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022.
Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. năm 2021 trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra luôn bám sát mục tiêu nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Toàn ngành đã triển khai trên 6.800 cuộc thanh tra hành chính và trên 177.000 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế trên 179.000 tỷ đồng, trên 9.200 hectare đất, kiến nghị thu hồi gần 23.000 tỷ đồng và trên 800 hectare đất. Kiến nghị xử lý hành chính trên 2.300 tập thể và trên 6.000 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 437 vụ với gần 260 đối tượng. Quý vị vừa nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế về nhiều đất nông nghiệp ven sông, thời gian qua xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đã vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, trong đó có cây đao giềng để nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Cùng với trồng đao, đến nay người dân xã Quy Mông còn đầu tư chế biến các sản phẩm tinh bột đao, miến đao theo hướng tiêu chuẩn Việt Gáp để cung cấp những sản phẩm an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng.
Nằm ven sông Hồng nên hàng chục hecta đất nông nghiệp ven sông của xã Quy Mông, huyện Trấn Yên hàng năm được bồi đắp phủ sa màu mỡ và thích hợp cho các loại cây trồng sinh trưởng, đặc biệt rất phù hợp cho cây đao giềng. Tận dụng lợi thế này, những năm qua chính quyền địa phương đã khuyến khích nhân dân ở các thôn chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả, đất vườn hộ, đất soi bãi thành vùng trồng đao giềng tập trung, đồng thời hỗ trợ các hộ dân mạnh dạn đầu tư xây dựng cơ sở chế biến miến đao, tăng thêm giá trị thu nhập và việc làm cho lao động nông thôn, từng bước thành lập làng nghề chế biến bột đao và miến đao. Bà Đinh Thị Thắng, thôn Thịnh Lợi, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói:
"Tôi thấy là ở cái cơ sở ở thôn 4 Quy Mông này là có nhiều cây đao, mà bột đao thì phải chuyển đi mọi nơi như dưới phiên chẳng hạn, hay là nơi khác, nhưng gia đình tôi lại cảm thấy là làm miến đao có lợi cho gia đình và trong cộng đồng này, là bột có tại ở cơ sở, gia đình tôi đã trồng được và làm được bột, gửi thuê người làm bột xong đem về nhà thì chúng tôi làm thấy là nó có lợi cho gia đình và cho khu vực cộng đồng thôn 4 này, thì gia đình tôi quyết định để làm. Cái phần thứ hai nữa là cũng được sự quan tâm của cấp trên là hỗ trợ gia đình tôi là 70-30, là được 136 triệu. Thì gia đình tôi 30 thì gia đình tôi thì chỉ bỏ ra 48 triệu là hoàn thành cái cơ sở sản xuất này."
Năm 2021, diện tích trồng đao giềng của xã đạt hơn 70 hectare, tập trung chủ yếu ở các thôn Thịnh Lợi, Thịnh An và Thịnh Bình. Thu nhập từ trồng đao giềng hiện nay của bà con nông dân đạt từ 100 đến 115 triệu đồng một hectare, sau khi trừ chi phí thu lãi từ 60 đến 70 triệu đồng một hectare. Trước đây, người dân ở xã Quy Mông chủ yếu trồng đao bán củ cho thương lái thu mua về chế biến tinh bột. Hai năm gần đây, bà con chuyển sang thuê các xưởng chế biến ra tinh bột để bán, vì vậy hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay ở xã Quy Mông có 4 xưởng sơ chế tinh bột đao, trung bình mỗi ngày một xưởng có thể sơ chế từ 15 đến 20 tấn đao củ, chế biến ra khoảng 2 tấn tinh bột đao. Các cơ sở chế biến bột đao đều được đầu tư liên hoàn từ khâu sàng, rửa củ, xay sát, lọc, lắng bột và làm dịch vụ chế biến bột đao cho 100% sản lượng đao củ thu hoạch hàng năm của xã. Anh Đinh Văn Vương, thôn Thịnh An, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói:
"Nhà tôi thì cũng có được 4 năm sào đao, thì cái hiệu quả kinh tế thì của cây đao đem lại thì tương đối ổn định, và đem ra các xưởng chế biến tinh bột thì cũng đầu ra thì hiện tại bây giờ đang có những cái xưởng miến mọc lên là cũng tiêu thụ tại địa phương luôn đấy, cũng không phải vận chuyển đi xa, thì đâm ra tôi thấy hiệu quả kinh tế đem lại thì cũng cái mức độ ổn định."
Để phát triển cây đao giềng theo hướng quy mô sản xuất hàng hóa, xã Quy Mông đã phối hợp với các cơ quan hữu quan triển khai áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện, của tỉnh hỗ trợ thêm máy móc, trang thiết bị để thành lập thêm các cơ sở làm miến ngay tại địa phương, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay trong xã đã có 4 cơ sở sản xuất miến, sản phẩm miến đao được tiêu thụ ổn định với giá trung bình từ 50 đến 60 ngàn đồng một kg. Ông Đỗ Danh Toàn, thôn Thịnh An, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói:
"Được sự hỗ trợ của xã với các ban ngành thì năm nay tôi mới làm cái miến này. Thế nhưng mà mỗi ngày là tôi tráng, như bây giờ đất còn hẹp, tôi tráng được có 4 tạ bột trong một ngày. Thế làm ra được hơn 2 tạ miến. Thì tôi bán với giá là bây giờ thị trường là đang là 50.000 một cân, trên một cân. Đấy mà mỗi một ngày, như bây giờ là không có miến để bán. Đơn đặt của người ta đang đặt nhiều."
Trong giai đoạn 2020-2025, xã Quy Mông tiếp tục quy hoạch phát triển vùng trồng đao giềng ở các thôn Thịnh Bình, Thịnh An, Thịnh Lợi, khuyến khích các hộ dân chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả, đất vườn hộ, đất soi bãi thành trồng vùng tập trung. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tập huấn hướng dẫn người trồng đao ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu củ đao đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, thành lập các tổ hợp tác xã liên kết trong trồng chế biến và tiêu thụ sản phẩm bột đao, ổn định giá cả, đầu ra cho người trồng đao. Ông Nguyễn Tiến Triển, Bí thư Đảng ủy xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết.
Trong giai đoạn tới thì đối với xã Quy Mông là quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu đao từ 70 ha lên 100 ha tại 4 thôn là Thịnh Hưng, Thịnh Lợi, Thịnh An và Thịnh Bình. Đối với cơ sở chế biến miến thì đang khuyến khích nhân dân mở rộng thêm các cái cơ sở chế biến miến để tiến tới là sẽ xây dựng làng nghề trồng và đao và chế biến miến đao Quy Mông. Song song với đó nữa thì chúng tôi tiếp tục là hỗ trợ cho các hộ làm miến để xây dựng cái cơ sở đạt tiêu chuẩn HACCP và sẽ hoàn thiện các cái mẫu mã bao bì sản phẩm để dự thi nâng cấp sản phẩm miến OCOP Quy Mông từ 3 sao lên 4 sao.
Mục tiêu của xã Quy Mông là khi có nhiều hộ làm miến đao sẽ thành lập làng nghề chế biến bột đao và miến đao, nâng cấp sản phẩm OCOP miến đao Quy Mông từ 3 sao lên 5 sao. Xã phấn đấu từ năm 2021 đến 2025 có thêm các cơ sở sản xuất miến, đưa tỷ trọng bột đao và chế biến miến trên địa bàn xã đạt 50%, tương đương với hơn 200 tấn tinh bột mỗi năm, xây dựng thêm sản phẩm miến đao đạt tiêu chuẩn OCOP.
Sương long lanh rơi trên lá, chiếc lá rung nhẹ rung nhẹ. Nghe đâu đây trong thanh vắng, bài ca của chú dê nhỏ. Say mê hót, ô liu ý à liu lo. Em say mê ngân câu hát, ôi à ôi à ôi à. Mùa xuân đã đến cho đời xanh tươi hy vọng, và em đã đến cho lòng anh thôi nhớ mong. Mùa xuân đã đến cho làn môi em tươi hồng, còn chờ chi em hỡi ta cùng say trên xuân nở. Răng răng trên phố náo nức bao niềm mong chờ, xuân sang may thêm áo mới, trẻ thơ mừng vui hớn hở, con tim rung rung xa xuyên, ánh mắt trao nhau thiết tha, người người hòa cùng niềm vui đón cho xuân về khắp nơi. Mùa xuân đã đến cho đời xanh tươi hy vọng, và em đã đến cho lòng anh tôi nhớ mong. Mùa xuân đã đến cho làn môi em tươi hồng, còn chờ chi em hỡi ta cùng say trên xuân nở. Xuân sang em trao liễng khắp trời, xuân sao phố đông vang tiếng cười. Xuân sang thấy như thêm yêu đời, nay em hỡi hãy thắp lên lời ca. Mùa xuân đã đến cho đời xanh tươi hy vọng, và em đã đến cho lòng anh thôi nhớ mong. Mùa xuân đã đến cho làn môi em cười hồng, còn chờ chi em hỡi ta cùng say trên xuân hồng. Còn chờ chi em hỡi ta cùng say trên xuân hồng.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, cùng với cả nước, các lực lượng tuyến đầu chống dịch của thị xã Nghĩa Lộ đã vượt lên trên những khó khăn vất vả, thậm chí nguy cơ lây nhiễm bệnh để ngày đêm truy vết, khoanh vùng dập dịch, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới cho người dân.
Những ngày đầu tháng 12 năm 2021, thị xã Nghĩa Lộ bắt đầu xuất hiện những ca dương tính COVID-19 đầu tiên. Để kịp thời ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, từ ngày 3 tháng 12 năm 2021, thị xã Nghĩa Lộ đã kích hoạt khu cách ly số 1, được bố trí tại Ban Chỉ huy quân sự thị xã thuộc Tổ dân phố 4, phường Tân An. Khu cách ly được bố trí đảm bảo việc ăn ở, sinh hoạt đảm bảo cho hơn 150 người. Thượng úy Lê Xuân Tuấn, nhân viên phục vụ, tổ phục vụ khu cách ly số 1 thị xã Nghĩa Lộ nói.
Chúng tôi thực hiện đúng tiêu chuẩn định lượng đảm bảo công tác vệ sinh an toàn, giúp cho công nhân cách ly là yên tâm.
Trong cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ đã thường xuyên tổ chức quán triệt thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, quân đội, chính phủ, quân khu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đến 100% cán bộ, chiến sĩ, lực lượng thường trực và dân quân tự vệ để nắm hiểu rõ nhiệm vụ trong thực hiện tại khu cách ly cũng như công tác phòng chống dịch trong huấn luyện tuyển quân. Thượng tá Nguyễn Đức Thủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Chúng tôi đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân thị xã ra quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban điều hành trong khu cách ly và phối hợp với y tế, với công an, giao nhiệm vụ cho các ngành cụ thể và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thông suốt. Chúng tôi cũng xác định là đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu của lực lượng vũ trang nói riêng và của thị xã nói chung. Và đây là nhiệm vụ chống dịch như chống giặc. Và chúng tôi huy động toàn bộ lực lượng, nhân lực và cơ sở vật chất với khả năng cao nhất để cùng với thị xã phòng chống dịch trong dịch này.
Cũng trong thời điểm này, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã nhanh chóng bố trí các khu cách ly và điều trị, đáp ứng kịp thời các ca F0 trên địa bàn. Đặc biệt với kinh nghiệm từ các y bác sĩ tham gia chống dịch tại Bắc Ninh, Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian qua, bệnh viện đã áp dụng biện pháp tháp tầng để hỗ trợ chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân F0. Hiện đã có hơn 20 bệnh nhân được xuất viện. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cho biết.
Để điều trị các ca F0 thì bệnh viện mới đầu theo từng phương án, từng cấp độ bệnh thì là bệnh viện mới đầu đã triển khai cái khu truyền nhiễm là kê được 46 giường điều trị cho bệnh nhân F0. Sau đấy với tình hình bệnh diễn biến phức tạp và số ca F0 tăng nhanh thì bệnh viện đã triển khai thêm cả cái khu đông y và khu nhà khách để triển khai khám sàng lọc khu nhà khách và khu đông y là triển khai điều trị bệnh nhân F0 thêm. Và tổng số dự kiến là kê 40 giường sẽ điều trị được 140 bệnh nhân F0. Và trong quá trình điều trị thì cũng đã kêu gọi tất cả các cái đồng chí y bác sĩ mà đã tham gia chống dịch trước đây về tăng cường hỗ trợ cho hai khu điều trị và đồng thời là cũng làm công tác tư tưởng cho người bệnh để người bệnh yên tâm điều trị.
Trên cơ sở các kinh nghiệm biện pháp phòng chống dịch đã thực hiện có hiệu quả thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục thống nhất quan điểm tập trung cao, triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình hiện nay. Tập trung kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây từ bên ngoài và thị xã, đồng thời siết chặt quản lý bên trong, chuẩn bị tốt điều kiện 4 tại chỗ, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Đối với các ổ dịch phát sinh phải kịp thời có kế hoạch thần tốc tiến hành xét nghiệm, truy vết, cách ly, điều trị, quyết tâm dập dịch trong thời gian nhanh nhất. Ông Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đối với các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch, kể từ những cái đợt bùng phát dịch lần thứ nhất cho đến đợt bùng phát dịch lần thứ tư, thì có thể nói là lực lượng y tế, lực lượng công an, lực lượng quân đội, thì chúng tôi ghi nhận và đánh giá rất là cao sự vào cuộc tích cực của ba lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch. Thì làm việc không quản ngày đêm, không có thời gian nghỉ ngơi, luôn luôn hướng về để đảm bảo cái sự bình yên cho cuộc sống của người dân. Ngoài ba lực lượng tuyến đầu thì rất cần cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người dân và tổ COVID giám sát cả cộng đồng, thì sẽ chung tay cùng với lại các lực lượng thì mới đẩy lùi và khoanh vùng và khống chế được cái dịch bệnh COVID ở trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ.
Đến thời điểm này, thị xã Nghĩa Lộ đã và đang áp dụng mọi biện pháp như phong tỏa các khu vực nguy cơ cao, tiến hành tiêm vét mũi 2 và triển khai tiêm mũi 3 trên diện rộng, thực hiện việc xét nghiệm tầm soát trong cộng đồng dân cư, sử dụng các ứng dụng phòng chống dịch và kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm, nhằm thần tốc ngăn chặn, kiểm soát, dập dịch trên địa bàn.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học về cuộc sống.
Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, huyện vùng cao Mù Cang Chải đã chú trọng đẩy mạnh việc chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân nhằm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Chuyên mục Khoa học với cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Mù Cang Chải đưa khoa học kỹ thuật đến đồng bào vùng cao.
Mô hình nuôi vỗ béo bò thịt và xử lý chất thải chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học được triển khai trên địa bàn xã Lao Chải có quy mô 74 con với 25 hộ tham gia. Các hộ tham gia được hỗ trợ 100% lượng thức ăn hỗn hợp 270 kg trên con, thuốc thú y, chế phẩm sinh học, được tập huấn kỹ thuật về phương pháp chăn nuôi, chăm sóc vỗ béo bò thịt, tẩy giun sán trước khi đưa vào vỗ béo, phòng và trị bệnh cho bò, xử lý chất thải chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học. Ông Giàng A Thệ ở bản Xéo Di Hồ A chia sẻ: "Trước đây tôi nuôi bò theo kiểu thả rông trên đồi rừng nên bò gầy và hay bị bệnh. Từ khi được tiếp cận phương pháp nuôi bò vỗ béo, được nhà nước hỗ trợ, được cán bộ cầm tay chỉ việc, hướng dẫn cụ thể, giờ tôi đã biết cách chăm sóc bò bằng thức ăn đảm bảo các tiêu chí về kỹ thuật và chất lượng với tỷ lệ đạm trên 16%. Hai con bò tham gia mô hình của gia đình hiện đang sinh trưởng và phát triển tốt. Mô hình thâm canh giống khoai sọ ở xã Hồ 4 triển khai trên diện tích 5 ha, trong đó 1 ha là đất ruộng một vụ không chủ động được nguồn nước, 4 ha đất nương đồi đã thấy rõ hiệu quả kinh tế, trở thành cơ sở để nhân rộng vào vụ tới. Sau hơn 5 tháng xuống giống, khoai sọ đã cho thu hoạch, chất lượng của Hồ 4 được đánh giá tốt như khoai sọ trồng tại huyện Trạm Tấu. Năng suất trên đất ruộng một vụ đạt 8 đến 8,2 tấn một ha, trên đất nương đồi 8 đến 8,5 tấn trên ha. Anh Sùng A Kháng ở bản Trống là một trong 15 hộ dân tham gia mô hình chia sẻ: "Tham gia mô hình, tôi được hỗ trợ 100% định mức giống, 100% định mức phân bón vô cơ và tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật. Chúng tôi được tập huấn kỹ thuật làm đất, trồng, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch và bảo quản khoai sọ. Nhờ đó nương khoai sọ của gia đình sinh trưởng phát triển tốt. 0,5 ha của gia đình thu được 4 tấn với giá bán 11.000 đồng 1 kg. Tôi thu về 44 triệu đồng, cao hơn hẳn so với lúa và ngô." Có thể thấy công tác ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trên địa bàn đã bám sát theo các định hướng và nhiệm vụ trọng tâm của huyện, của ngành, đáp ứng được những nhu cầu của địa phương và người sản xuất. Các nhiệm vụ chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật triển khai đảm bảo yêu cầu về thời vụ, cơ bản đúng tiến độ đề ra, góp phần tích cực phục vụ cho sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh, sạch, an toàn. Năm 2021, ngành nông nghiệp huyện đã tổ chức 23 lớp tập huấn cho 920 học viên tại 13 xã, trong đó 9 lớp tập huấn nội dung về trồng trọt, 9 lớp nội dung về chăn nuôi thú y và 5 lớp về bảo vệ thực vật, đồng thời triển khai mới 3 mô hình ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa thêm các cách làm mới đến đồng bào vùng cao. Ông Lê Trọng Khang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải cho biết, xác định rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, huyện Mù Cang Chải đã đang và sẽ tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình đã cho hiệu quả, tăng cường các lớp đào tạo nghề nông thôn để mạnh công tác khuyến nông theo hướng cầm tay chỉ việc. Rà soát xây dựng các dự án, đề án trên cơ sở các giống cây trồng phù hợp với tiểu vùng khí hậu của địa phương. Trên cơ sở đó, năm 2021, huyện đã ban hành đề án phát triển cây dược liệu, đề án phát triển cây ăn quả, định hướng phát triển vùng rau sạch hàng hóa theo hướng hữu cơ nhằm tạo ra các sản phẩm nông nghiệp tốt phục vụ nhu cầu nội tiêu và du lịch.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabyte. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy lái xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải hệ thống thế giới xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555, 097-157-5555.
Tờ Tới đây, chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.